niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tình, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên, niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếp người mong mai.
Nam mô A Di Đà. Chúng ta thấy khi mà cứu được một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thực sự không phải là chuyện đơn giản. Tại vì khi mà sinh ra trong cái thời mạt pháp này, nghiệp chướng của mỗi người lớn lắm, không phải nhỏ đâu. Người nào mà ý thức cái chuyện này thì phải lo tu hành, ngày đêm tu hành, không dám rời ra. Có người không ý thức chuyện này, cho nên thường thường đưa đến cái chỗ vọng tưởng nhiều lắm. Mình ngồi trong cái niệm Phật đường này, cố gắng lại không có bao nhiêu người, cho nên mình không thấy cái hiện tượng mà vọng tưởng. Chứ nếu mà mình đi ra ngoài thì mình mới thấy cái chỗ này. Vọng tưởng tưởng tượng nó gạt cái tâm ý của người, nó làm cho người ta đi đến những chỗ hiểu lầm, sơ ý. Mà có một cái là khi những cái huyễn ảnh hiện ra mà người ta không hay, cho nên thường thường sau cùng rất dễ bị nạn. Có một vị thiền sư, khi họ nhập vào trong định, ngồi trong một căn phòng rất là tối, nhưng mà người ta có thể chụp được cái ánh sáng nó hiện ra trên tâm thế của ngài, và người ta đo được cái cường độ của cái làn sóng đó, và người ta đặt cho là cái làn sóng alpha. Thì cái làn sóng alpha này nói theo nhà Phật chúng ta gọi là hào quang, nói theo các cái phương pháp mà nhân điển người ta gọi là từ trường, mà nói theo cái quả người ta đo là cái rung động của cái làn sóng đó, người ta đo được. Và không ngờ khi mà người ta tới thí nghiệm những cái người dùng các cái chất ma túy xì ke, người ta lại cũng phát hiện ra là những cái người mà dùng cái chất ma túy đó đến cái chỗ mà nặng độ rồi đó, rồi người ta đang lăn lăn trong cái cảnh giới mà sung sướng đó, nó cũng phát hiện ra cái làn sóng đó, nó cũng có cái cường độ của nó là nó. Nhưng mà nó có điểm khác nhau là như thế này. một vị sư đang tĩnh tọa nhập định, thì người ta đang vun bồi cái năng lực tự nhiên của họ. Và khi cái năng lực đó nó sung mãn thì tự nhiên nó phát quang ra. Nó càng phát quang ra thì người ta càng phát huy sung mãn, cơ thể tự nhiên khỏe và cái tinh thần càng ngày càng sáng suốt ra. Còn một người lại muốn tạo cái cảm giác lần lần sung sướng đó, cho nên dùng cái chất ma túy. Thì khi mà dùng cái chất ma túy, cái độ cao đó, nó cũng sinh ra cái hiện tượng như vậy. Nhưng mà rõ ràng là người ta không có hôn tu, người ta không có tô bồi vào cái năng lực của họ, mà người ta môi hết tất cả những cái năng lực đó để mà đổ dồn vào cái chỗ mình lâm lâm sung sướng đó. Vô tình là một thời gian thì bị kiệt lắm, cho nên người ta phải nằm chèo quèo ở tại một cái góc nào đó tối tăm. Rõ ràng là hai cái hiện tượng khác nhau. Trở về vấn đề tu hành, Ấn Tổ khuyên chúng ta là phải biết kiên nhẫn, từ từ mà vun bồi, hoặc là vun bồi cái năng lượng của mình. Nói cho rõ hơn nữa là cố gắng làm cái tâm của mình càng ngày càng thanh tịnh. Và nhờ cái sức công tu như vậy cho nên nghiệp chướng của mình nó nhẹ đi và phước báo nó tăng lên. Thì Ngài nói là còn phải biết khiêm cung, biết từ ái. Và Ngài đưa ra cái công thức gọi là chí thành, chí kính. Nó hợp với cái dạng người bình dân, nghiệp chướng sâu nặng, phàm phu như chúng ta. Ngài nói là tu hành giống như là cái người mà mài gương. Tức là Ngài đem những cái chuyện ở hồi xưa. Ngày xưa người ta không có cái gương mà làm bằng túi tinh như mình, mà người ta phải lấy đá người ta mài. Mài chỉ đến nỗi đến lúc mà cái đá nó nhẵn kín đi thì tự nhiên nó sáng, người ta nó phản chiếu được. Ngài nói là cứ lo mài thì cái gương nó phản đi, nó bóng đi thì tự nhiên nó phát quang. Còn người mà không chịu mài gương mà cứ lo cho cái gương nó phát quang, thì nếu mà cái gương nó phát quang thì ánh sáng đó là ánh sáng của ma quay, chứ không phải là ánh sáng cực. Cũng giống như người không chịu tô bồi tâm thanh tịnh, không chịu tô bồi sức khỏe mà cứ lo dùng chất xì kè để mà hút vô chích phùng để cho làm những cái tinh thần nó tăng lên cảm khái, thì cái càng mà cảm khái chừng nào, càng mà lâm lâm chừng nào thì càng hại chừng đó. Trong khi một vị thiền sư có tu có định thì càng định chừng nào, càng phát qua chừng nào thì cái năng lực của họ lại càng cao chừng đó. Hai cái điều này khác nhau. Một người thì ngồi trong thiền định, dù có gì nữa người ta tâm thái người ta an nhiên tự tại, còn một người thì lang thang ngồi được. Cái lúc mà lang lang như vậy tướng là xuống, nhưng mà sau cùng bị hại. Cũng giống như hồi sáng nay mình đưa ra ví dụ, giống như tu phước thì được hưởng phước. Sở dĩ nhưng trong đời này có nhiều người rất nhiều phương báo người ta không làm cũng có phương báo, là do cái nhân người ta đã tu trước trong nhiều đời nhiều kiếp. Còn khi mà trở về cái đời này mình rất nghèo nàn, mình khổ sở là do cái nhân của mình trước không tu. Có nhiều người không biết chuyện đó, lại lo vội vã mong cầu có phước bằng cách đi casino. Đi casino đánh lô tô, Hễ mà trúng ít thì mình thiệt hại ít đấy. Đi casino mà được thắng ít đấy, mình thiệt hại ít. Nếu mà thắng nhiều, mình coi chừng bị tan gia bại sản, là do cái chỗ này. Tại vì cái nhân mình không có, mà bây giờ mình tạo cái quả, nhất là cái quả này là cái quả sai. Thì giống như này, ông Quang nói, cái gương mà nó chưa sáng mà nó phát quang đặc biệt, ánh sáng này là ánh sáng ma quái, nó phát ít thì mình bị thiệt hại ít, mà nó phát nhiều thì mình bị thiệt hại nhiều. Chính vì vậy mà xin thưa quý chư vị, chúng ta tu hành còn phải kiên trì. Mà ngài Tịnh Không Thượng Tọa khuyên chúng ta là gì? Nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu. Các chư tổ, các vị cao tăng, các ngài nói mỗi lời nó khác khác nhau một chút, nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như chúng ta đang tu đây, chính là nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu đây. Tức là cứ một môn như vậy, chúng ta tu mãi tu mãi, cũng giống như là chúng ta mãi cứ mãi thì đến một lúc nào đó cái gương sẽ nhạy, cái hòn đá sẽ nhạy, sẽ bóng và nó sẽ phát quang ra. Cái tâm ấy chúng ta hầu như bao trùm rất nhiều nghiệp trước, chúng ta cứ đang tu rồi mỗi ngày tu như vậy là hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, thành tâm sám hối, thì tự nhiên cái nghiệp của mình nó càng ngày nó càng mỏng đi, và cái phước mình nó càng ngày nó càng tăng ra. Chúng ta phải có sự kiên trì, nhẫn nại, đừng vội vàng thấy một cái gì đó hay tu 2-3 ngày chính đáng, vội vàng tham đắm vào cũng chẳng khác gì người đem cái tiền mà dành dụm được ra casino, thấy đánh một cái trúng một cái, nhiều khi trúng một trăm cái là cơ thể một đòn ăn tiền cái chữ bạc. Cứ mơ tưởng những chuyện đó, tức là vội vã, không quan tâm, không công phu, vô tình, sau cùng tham gia bại sản. Chính vì thế mà mong chư vị cố gắng, có quyết tâm, gọi là chí thành chí kính, thì chúng ta sẽ an toàn từ bây giờ cho đến ngày vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị nhớ cho A Di Đà Phật có đầy đủ năng lực, có đầy đủ khả năng đưa một người tổ chức sâu nặng này vượt qua cái cánh khổ của nghiệp chướng để đi về Tây Phương thành đạt. Nếu mà chúng ta sơ ý, cứ tưởng là mình có thể vượt qua được nghiệp chướng được, có thể chứng đắc được, có thể vượt qua những cái tội ác mà chúng ta đã gây ra cho chúng sanh trùng trùng trong nhiều đời nhiều kiếp, thì coi chừng cũng giống như người đem cái vốn liếng của mình đang nghèo mà môi tổng vốn liếng đó đem đổ vào casino, sau cùng rồi thì nằm chèo queo cái nào đó mà gây nạn. Cho nên mong chư vị hiểu như vậy, ta được cái pháp niệm phật này và được chư vị đồng tu hỗ trợ trong lúc lâm chung, thực sự là một cơ hội hy hữu trong vô lượng kiếp. Mong chư vị cố gắng kiên trì nhẫn nại và nghiên cứu phương pháp hộ niệm cho nhiều, để chúng ta gỡ trước những khó khăn đi, rồi sau cùng rồi chúng ta cũng có cơ hội vãng sanh thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an.